Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 12, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giêsu, để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vì nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?" Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói: "Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem." Họ liền đưa cho người. Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Caesar." Đức Giêsu bảo họ: "Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa." Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-sêu và những người thuộc phe Hê-rô-đê gài bẫy Đức Giêsu bằng một câu hỏi khá hóc búa: "Có được phép nộp thuế cho Caesar hay không?" Nếu trả lời có, Đức Giêsu sẽ bị những người Do Thái yêu nước thù ghét. Còn nếu trả lời không, Đức Giêsu sẽ bị chính quyền cai trị lúc bấy giờ quy gán tội chống đối. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan đó, Đức Giêsu đưa ra câu trả lời cực kỳ khôn ngoan: "Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa." Và câu trả lời này thường được viện dẫn để chỉ sự tách biệt giữa thế quyền và thần quyền, hay giữa thế gian và nước trời. Tuy nhiên, đúng hơn, câu nói của Đức Giêsu có thể được xem là lời mời gọi con người qua mọi thời: hãy cố gắng để vừa sống những đòi hỏi của một công dân trần thế, vừa sống những đòi hỏi của một công dân nước trời. Hãy đặt mọi sự vào đúng trật tự của nó. Và theo đó, nghĩa vụ đối với Thiên Chúa thì luôn thuộc một trật tự cao hơn và có tính tuyệt đối. Quý ông bà, anh chị em kính mến! Cuộc sống của mỗi chúng ta hôm nay vẫn luôn là một tổng hợp giữa đời sống xã hội và đời sống tôn giáo. Việc dung hòa hai điều này vẫn luôn là thách đố đối với mỗi người chúng ta, chưa nói đến việc sống tinh thần tôn giáo giữa thực tại xã hội. Thực tế cho chúng ta thấy rằng, rất nhiều khi người ta chỉ bận tâm vào đời sống gia đình và xã hội, mà quên đi hay lơ là những bổn phận đối với Thiên Chúa. Có nhiều Kitô hữu đã bỏ bê đời sống đức tin, đời sống thiêng liêng của mình, để chỉ lo toan kiếm tìm vật chất, cũng như tạo dựng các mối tương quan xã hội. Chu toàn bổn phận với xã hội, chăm lo kinh tế gia đình, tạo dựng những mối tương quan thân tình trong cuộc sống. Tất cả đều tốt đẹp. Và chắc chắn, đó cũng là ý muốn tốt lành của Thiên Chúa trên cuộc đời mỗi chúng ta. Thế nhưng, Nếu đời sống Kitô hữu chỉ dừng lại ở những điều đó mà thôi, thì thật nguy hiểm. Vì như thế, dường như chúng ta đang đặt sai trật tự các giá trị và đi ngược lại giáo huấn của Đức Giêsu. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Quả vậy, bổn phận đối với Thiên Chúa phải luôn được đặt trong và trên các bổn phận khác. Hay nói khác đi, Thiên Chúa phải luôn là đích đến của mọi hành động trong cuộc sống chúng ta. Bởi vì Người tạo dựng nên chúng ta là hình ảnh của Người, và Người ban cho chúng ta sự sống này cùng với niềm hy vọng sự sống đời đời. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, của Thiên Chúa nên phải được trả về cho Thiên Chúa. Vậy thì đâu là bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa? Thưa, điều đó không gì khác hơn là phụng thờ và dùng chính đời sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa giữa thế gian. Tham dự thánh lễ, lắng nghe lời Chúa, siêng năng kinh nguyện và đến với các bí tích là những hành vi thờ phượng xem ra đã quen thuộc với người tín hữu chúng ta. Đó vừa là ân sủng, vừa là bổn phận mà mỗi chúng ta cần chu toàn cho đời sống đức tin của mình. Bên cạnh đó, thái độ sống tôn trọng sự thật, lẽ phải và luôn yêu thương san sẻ là những cách thế hữu hiệu cho mọi chúng ta để làm chứng và đem tinh thần Kitô giáo vào trong đời sống xã hội. Lạy Chúa Giêsu, con biết mình thuộc về Chúa và hạnh phúc của con chỉ nơi Chúa mà thôi. Xin cho con biết đặt Chúa làm trọng tâm của đời mình, để mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của con đều quy hướng về Chúa là nguồn sống đích thực. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, khai mạc năm thánh kỷ niệm 25 năm thành lập Đăng viện Cát Minh Bình Triệu và triển lãm mỹ thuật Hành trình đời sống đang tu. Sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 6 vừa qua, đại lễ Chúa Ba Ngôi tại Đăng viện Cát Minh Bình Triệu Sài Gòn, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã chủ tế thánh lễ trọng thể khai mạc năm thánh kỷ niệm 25 năm thành lập Đăng viện Cát Minh Bình Triệu từ năm 1998 đến năm 2023. Đã có gần 30 linh mục đồng tế trong thánh lễ với Đức Tổng giám mục Giuse và hơn 300 tu sĩ và anh chị em tín hữu cùng hiệp dân thánh lễ. Đây cũng là dịp ghi nhớ hồng ân 25 năm khấn dòng và khấn trọng thể của một số nữ đan sĩ trong đan viện. Trong bài giảng thánh lễ, dựa trên các bài đọc phụng vụ trong đại lễ Chúa Ba Ngôi, Đức Tổng Giuse dí dỏm rằng Thiên Chúa đã nâng chúng ta lên cao hơn suy luận logic bình thường bằng cách làm một bài toán siêu nhiên trong cấp độ của Thiên Chúa. 1+1+1 vẫn là 1, chứ không phải là 3 theo lẽ thường, và tất cả lịch sử cứu độ cũng chỉ cho ta làm bài toán đó mà thôi. Đức Tổng nói, các bài đọc lời Chúa hôm nay chỉ ra cho ta cốt lõi, điều thiết yếu trong mầu nhiệm Thiên Chúa là gì? Là tình yêu, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong cuộc sống công khai tại Trần gian, Chúa Giêsu đã tỏ cho thấy Ngài làm, nói gì, cũng làm, nói lời của Cha, muốn ý muốn của Cha, làm theo ý của Chúa Cha. Giữa con và Cha có sự hiệp nhất sâu xa đến độ chỉ là 1. Trong ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta tập làm lại bài toán vừa nói trên. Đặc biệt, khi anh chị em chúng ta rước lễ, 1+1+1 cộng cộng đoàn đăng viện 30 người thì vẫn là 1. Giáo xứ chúng ta 4-5.000 người vẫn là 1. Bao lâu làm được bài toán đó, chúng ta đã đi sâu vào mầu nhiệm cứu độ của Chúa rồi. Các chị em đăng viện hàng ngày sống đời chiêm niệm, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là đang làm bài toán đó. Suy gẫm và hiểu phần nào chuyện đó, đừng cố gắng vạch trí óc mà hiểu, không hiểu nổi đâu, nhưng chúng ta cảm nhận điều đó trong đời sống cầu nguyện của mình, để rồi từng ngày các chị em thực hiện các lý tưởng, thực hiện bài toán hiệp nhất đó trong đời sống cụ thể giữa chị em với nhau. Cuối thánh lễ, khi đề cập đến cuộc triển lãm mỹ thuật Hành trình đời sống đang tu, Đức Tổng Giuse khẳng định, khai mạc triển lãm đời sống đang tu về Thánh Teresa, về Thánh Gioan Thánh Giá, về đời sống các chị em trong dòng kính thì chắc chưa có mấy người thực hiện. Hy vọng các tác phẩm sẽ là đề tài mới và sẽ kéo được sự chú ý của nhiều người. Và ta đừng quên rằng chính nghệ thuật thánh là con đường để truyền giáo. Được biết, sau 25 năm trôi qua, cơ sở vật chất của Đăng viện Cát Minh Bình Triệu bị hư hại rất nhiều. Đồ án tái khiến thiết đăng viện đã có nhưng gặp nhiều cam go và thử thách về mặt tài chính. Đây chính là lý do nhóm mỹ thuật Đa Minh Dominia thuộc giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông đã phối hợp cùng Ủy ban Nghệ thuật Thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức sáng tác và triển lãm mỹ thuật vừa nói. Hơn 70 tác phẩm mỹ thuật đa thể loại của 28 tác giả trong và ngoài công giáo đã hé lộ một phần nét đẹp chiêm niệm, cầu nguyện, lao động của các nữ đan sĩ Cát Minh. 100% lợi nhuận thu được từ triển lãm mỹ thuật công giáo này sẽ được dành tặng cho đan viện Cát Minh, góp phần xây dựng lại cơ sở đan viện. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài trong suốt năm thánh của đan viện Cát Minh Bình Triệu, từ ngày 4 tháng 6 năm 2023 đến ngày 4 tháng 6 năm 2024.
Tin Vatican, Tòa Thánh xác nhận Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Mông Cổ. Phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm nay. Thông cáo công bố hôm 3 tháng 6 vừa qua nói rằng, nhận lời mời của Tổng thống Mông Cổ và giáo quyền công giáo tại nước này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện cuộc công du tại Mông Cổ trong những ngày từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm nay. Chương trình và các chi tiết sẽ được thông báo trong những tuần lễ tới đây. Đây sẽ là chuyến công du thứ 42 của Đức Thánh Cha trong 10 năm qua. Giáo hội công giáo tại Mông Cổ thuộc hàng nhỏ bé và trẻ trung nhất thế giới được khai sinh hồi năm 1992, khi nước này được mở ra sau 70 năm dưới chế độ cộng sản, và hiện nay có 1.300 tín hữu. Trong số 77 thừa sai, gồm linh mục, nữ tu và giáo dân, cũng có 4 vị người Việt Nam thuộc dòng Đông Bosco. Phật giáo Tây Tạng hay cũng gọi là Phật giáo Kim Cương Thừa là tôn giáo đa số tại nước này. Sau 70 năm dưới chế độ cộng sản vô thần, hơn 30% dân Mông Cổ hiện nay tuyên bố không thuộc tôn giáo nào. Tuy bé nhỏ, nhưng giáo hội tại đây cũng được Đức Thánh Cha đặc biệt chú ý và bổ nhiệm vị thủ lãnh là Đức Cha Giorgio Marengo, vừa sai giám đốc mẹ an ủi, phủ doãn phong tòa Ulaanbaatar làm hồng y. Năm nay ngài mới 49 tuổi và là vị trẻ nhất trong hồng y đoàn hiện nay.
Xin giáo phận Mỹ Tho, phái đoàn và giám mục Mỹ Tho thăm và chúc mừng đại lễ Phật đản. Vào lúc 14:45 ngày 1/6 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khẳng, giám mục giáo phận Mỹ Tho, cùng với đoàn tòa giám mục thăm và chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Tiền Giang, tại chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Cùng đi với Đức Cha Phêrô có Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hùng, trưởng ban truyền thông giáo phận Mỹ Tho; Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuyên, phó giám đốc chủng viện dự bị Thánh Gioan 23; Cha Phêrô Trần Anh Duy, cha phó nhà thờ chánh tòa Mỹ Tho. Tiếp đoàn tại chùa có thượng tọa Thích Quảng Lập, ủy viên hội đồng trị sự trung ương, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang; đại đức Thích Huệ Phát, phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm chánh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cùng quý đại đức khác. Ngỏ lời trong dịp quan trọng này, Đức Cha Phêrô đã gửi thư chúc mừng của Bộ Đối thoại Liên tôn thuộc Tòa Thánh Vatican nhân đại lễ Phật đản năm 2023 với chủ đề Phật tử và Kitô hữu chữa lành nhân loại và trái đất bị tổn thương bằng lòng từ bi và tình yêu vị tha đến Thượng tọa Thích Quảng Lập. Trong buổi gặp gỡ, hai vị đại diện hai tôn giáo đã có cuộc trò chuyện thân tình, trao nhau những lời chúc mừng đầy yêu thương, kèm với những lãng hoa và những phần quà thể hiện tinh thần quý mến nhau giữa hai tôn giáo. Chuyến thăm của phái đoàn tại giám mục giáo phận Mỹ Tho nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang kết thúc lúc 15:30 cùng ngày.
Tin Ai Cập, Ủy ban đối thoại thần học giữa Công giáo và chính thống cô nhóm họp. Ủy ban quốc tế hỗn hợp đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống đang tiến hành trong những ngày này từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 tại trụ sở tòa thượng phụ ở thành Alexandria bên Ai Cập. Tham dự khóa họp có 24 đại diện của chính thống và 18 vị thuộc giáo hội Công giáo, gồm các hồng y, giám mục, linh mục và thần học giả. Đức hồng y Kurt Koch, bộ trưởng bộ hiệp nhất các tín hữu Kitô và đồng chủ tịch của khóa họp, cùng với một vị tổng giám mục tòa thượng phụ chính thống Constantino. Đức thượng phụ Kawakros đệ nhị, giáo chủ chính thống cô Ai Cập, đã chào mừng các tham dự viên và đề cao tầm quan trọng của công cuộc đối thoại thần học giữa hai khối giáo hội, đồng thời cũng nói rằng tiếp xúc, trao đổi, cảm thông và đối thoại với nhau là thành phần của giáo hội chính thống. Điều kiện tiên quyết để có đối thoại là tín nhiệm lẫn nhau và có thiện chí, tự do và yêu mến. Trong dịp này, Đức Hồng Y Koch đã trao tặng Đức Thượng Phụ bản sao viên đá đầu tiên xây dựng đền thờ Thánh Phêrô ở Roma ngày 28 tháng 8 năm 1657. Ủy ban quốc tế hỗn hợp đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và chính thống được Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai và Đức Thượng Phụ Dimitrios, giáo chủ chính thống Constantino, thành lập ngày 30 tháng 11 năm 1979. Và cuối cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phần ban đầu gồm 30 vị thuộc cả hai khối giáo hội. Khóa họp đầu tiên diễn ra tại đảo Patmos và Rhodes thuộc Hy Lạp từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 1980. Từ đó, khóa họp diễn ra 2 năm một lần. Khóa họp thứ 14 là khóa họp chót trước đây được cử hành từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 9 năm 2016. Tại thành phố Chieti, miền Trung Ý, và chỉ bây giờ mới tái nhóm sau 7 năm bị gián đoạn, tuy rằng trong thời gian đó, ủy ban điều hợp vẫn nhóm đều đặn. Lần chót từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 5 năm ngoái, tại thành phố Retno thuộc đảo Creta.
Tin Miami, Hoa Kỳ. Ủy ban thường trực về nhân quyền của Nicaragua tố cáo chế độ Nicaragua. Ủy ban thường trực về nhân quyền tại Nicaragua có trụ sở tại thành phố Miami, Hoa Kỳ, tố giác chế độ độc tài bắt hại giáo hội Công giáo tại Nicaragua bằng cách phong tỏa các tài khoản ngân hàng của giáo hội với lời vu khống về tội rửa tiền. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân quyền này nói rằng chế độ độc tài tại Nicaragua nay đang tìm cách đánh vào luân lý của giáo hội dựa vào các nguyên tắc Kitô giáo về sự tôn trọng phẩm giá con người, sự sống và công bằng. Chế độ của Ortega và vợ là Phó Tổng thống Murillo thấy rằng cầm tù các linh mục và giám mục hoặc trục xuất phái đoàn tòa thánh tại Nicaragua, cấm các cuộc rước, trục xuất các nữ tu thừa sai, đóng cửa các đài phát thanh Công giáo và xâm chiếm nhà thờ để tiếp tục bám víu vào quyền bính. Những điều đó vẫn chưa đủ, nay họ muốn cướp tiền của dân chúng giúp đỡ giáo hội. Ủy ban Thường trực về Nhân quyền tại Nicaragua tiên đoán rằng Ortega và những người thuộc bè đảng của ông trạng áp tôn giáo sẽ phải trả lời về những hành động bất hợp pháp khi công lý và pháp quyền được tái lập tại nước này. Mặt khác, các nữ tu dòng nữ tử thánh Luis de Marillac ở Zali, Sinotaga, cũng tại Nicaragua đã bị nhà nước trục xuất khỏi Học viện Kỹ thuật mang tên Thánh Nữ. Trung tâm này mới kỷ niệm 30 năm thành lập và do các nữ tu đảm trách quản trị, hiện bị các lực lượng cảnh sát chiếm đóng. Trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa Nhật, ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Leopoldo Crenes, tổng giám mục giáo phận thủ đô Managua, đã nhắn nhủ các tín hữu đừng sợ trong những tình cảnh khó khăn và hãy sống niềm hy vọng do Chúa Thánh Linh mang lại giữa những nghịch cảnh. Đức Hồng Y cũng nhắc đến vụ ba linh mục bị nhà nước Nicaragua bắt giam trong những ngày trước đây và nói rằng giáo hội ở trong tay Chúa Thánh Linh, đồng thời Ngài kêu gọi các tín hữu đừng để mình bị ảnh hưởng vì những mạng xã hội rất nhiều khi lan truyền những tin thất thiệt. Tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Đức giám mục giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng chúc mừng đại lễ Phật đản. Vào lúc 19:15 ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, phụ trách văn phòng một vụ đối thoại liên tôn và đại kết trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã cùng phái đoàn tòa giám mục đến thăm chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Thành, số 3 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đón tiếp Đức giám mục Giuse có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương; Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Bản Chung, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, cùng đông đảo tăng ni Phật tử. Trong đại lễ trọng đại Phật đản, Đức giám mục Giuse đã trao tặng đến quý hòa thượng, tăng ni, Phật tử sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp đại lễ Vesak 2023 Phật lịch 2567 với tựa đề Lòng từ bi và tình yêu vị tha của Bộ Đối thoại Liên tôn từ Tòa Thánh với bản dịch tiếng Việt của Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong lời chúc mừng, Đức cha Giuse còn chia sẻ thêm rằng ước mong tất cả chúng ta cố gắng sống với tình thương và lòng từ bi lớn hơn, cùng cộng tác xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình và hợp nhất hơn. Ước mong quý vị tung rải từ tâm khắp vũ trụ, mở rộng lòng thương không giới hạn, tầng trên, phía dưới và khoảng giữa, không vướng mắc, oán thù, ghét bỏ.
Theo đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Chúa cho con đôi môi nụ cười, để con chia sẻ với Chúa bao nhiêu niềm vui. Nơi những nụ cười, những hoa xinh tươi gọi mời, đem bình an Chúa đến khắp nơi nơi. Đừng vào tình yêu Chúa cho con tim buồn rười, để con yêu Chúa sống tôi vang cùng tình yêu. Mến Chúa thật nhiều, yêu thương tha nhân càng nhiều, yêu người như yêu Chúa đang trong người. Tình yêu Chúa đến, nguyện xin dâng hiến, hiến dâng đôi môi như hoa ban mai xinh tươi nồng ấm, thắp sáng cuộc đời, đã ban tình người, nói những lời thương như bằng ai bằng dung. Lòng tình yêu Chúa nguyện xin ghi nhớ, kiếp sau yêu thương hân hoan trao ban trăm khi từ nay đến với mọi người, giúp đỡ từng người sống nhân từ theo gương Chúa yêu con người.
Có một nhà tù giam giữ nhiều phạm nhân, họ là những tên trộm cướp, giết người, buôn bán hàng cấm và nhiều tội danh khác nhau. Họ bị canh giữ nghiêm ngặt và còn phải đeo gông cùm, dây thừng và xích sắt đầy chân. Chứng kiến cảnh tượng này, một vị khách đến thăm tù xót xa nói với người quản giáo: "Thưa ông, các tù nhân ở đây hẳn là khốn khổ vô cùng, khi phải mang gông cùm, bị trói bằng dây xích sắt. Họ hầu như mất tự do và chẳng thể nào mà trốn thoát được. Còn có thứ hình phạt nào nặng hơn nữa không?" Người quản giáo đáp: "Này ông, những gông cùm và hình phạt đó đâu có đáng gì so với tội họ đã phạm. Còn một thứ gông cùm khủng khiếp hơn, đó là sự cắn rứt của lương tâm, sự trói buộc của si mê, tham ái, dục vọng, ham muốn của cải, thóc lúa, vợ con của người khác. Gông cùm này nặng nề gấp trăm nghìn lần những thứ ông đã thấy. Nhưng dù nó nặng đến đâu, nếu biết sám hối và cố gắng, người ta có thể vượt qua tất cả." Quý vị và các bạn thân mến, những hình phạt đối với tù nhân là điều cần thiết, giúp họ ý thức mà cải hóa bản thân, làm cho xã hội được trật tự. Gông cùm có thể là khổ nhục đối với người bạc nhược, nhưng lại là cơ hội cải hóa đối với người có ý chí. Thiên Chúa tạo dựng con người có hồn và xác, thể chất và tinh thần, vừa phàm tục, vừa linh thánh, vừa yếu đuối, vừa mạnh mẽ. Thiên Chúa ban cho con người có phẩm giá cao quý và sự tự do. Tiếc thay, con người đã lạm dụng tình thương của Chúa mà phạm tội và đánh mất tự do. Tội lỗi là một thứ gông cùm vô hình, trói buộc, đè nặng, khiến con người đau khổ và phải chết. Có hai loại đau khổ dẫn đến đau khổ hơn, và đau khổ dẫn đến chấm dứt đau khổ. Đau khổ đầu tiên là chấp giữ những lạc thú thoảng qua và chán bỏ những gì không ưa thích. Đây là cuộc vật lộn bất tận của con người. Đau khổ thứ hai là đau khổ đến do ta cho phép bản thân cảm nhận hoàn toàn sự thay đổi trong trải nghiệm về hạnh phúc. Đau khổ, vui vẻ và giận dữ mà không sợ hãi, dẫn đến tin tưởng và bình an trong nội tâm. Làm sao để vượt qua những đau khổ? Khuynh hướng thông thường là lẩn tránh nỗi khổ, niềm đau, nhưng ta nên làm ngược lại.
nhận diện nó, nhìn sâu và tìm cách chuyển hóa nó. Nếu chỉ biết trốn chạy nỗi khổ, ta sẽ không có cơ hội chuyển hóa. Bởi thế, ta chấp nhận sự thật là mình đang có đau khổ. Sau đó là nhìn sâu vào khổ đau để tìm ra nguyên nhân đưa ta đến cái khổ đó. Đó là cách duy nhất để chuyển hóa khổ đau trở thành niềm hạnh phúc. Có người gặp khó khăn đau khổ liền đổ lỗi cho hoàn cảnh, kêu trời trách đất. Đó chỉ là biểu hiện của bản năng. Chỉ một số ít bậc cao nhân bản lĩnh khi gặp đau khổ thì điềm tĩnh, khoan ái đón nhận. Ý thức được nguyên nhân dẫn đến đau khổ, ta sẽ không đổ lỗi cho người. Ta biết sống rộng lượng hơn, tử tế và nhân hậu hơn. Từ đó ta hiểu được, cuộc sống vốn chứa những đau khổ, không làm ta khốn khổ, hay tước đi của ta sự tự tôn. Chúng ở đó để biến đổi giúp ta trưởng thành hơn trong nhân cách và tâm linh. Thật ra, đau khổ hay hạnh phúc, thiên đàng hay hỏa ngục chẳng ở đâu xa, cả hai đều ở trong lòng ta. Khi ta sống yêu thương bác ái, đó là ta xây dựng thiên đàng. Trái lại, khi sống tham lam ích kỷ, đó là ta tự giam hãm mình trong ngục tù vô hình, tự dìm mình xuống hỏa ngục. Thiên Chúa chẳng bao giờ tạo ra đau khổ hay hỏa ngục để hù dọa ta. Ta có thể tạo lập thiên đường bình an trong tâm hồn bằng cách sống yêu thương phục vụ, tôn trọng và chia sẻ giúp đỡ người khác. Đau khổ quả là điều hữu ích để giúp ta học biết thánh ý Chúa, giúp ta khiêm tốn, trầm tĩnh và không cậy dựa vào sức mình. Đừng vì một ngày u ám mà nghĩ rằng đời sống là vô nghĩa. Vì cuộc đời này đáng sống, nên ta cần phải thận trọng hơn trong mọi chọn lựa sao cho phù hợp với thiên ý. Hãy cứ tin tưởng, kiên nhẫn gieo hạt giống tốt. Đủ nắng, lá sẽ xanh, hoa sẽ nở. Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ tìm về. Lạy Chúa, cuộc sống còn đó những gian nan đau khổ. Xin cho chúng con biết trao cho nhau niềm vui, sự an bình của Chúa, để xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. Chúa đã ban cho chúng con có tự do để chọn lựa thiên đàng hay hỏa ngục, hạnh phúc hay bất hạnh. Xin cho chúng con biết khôn ngoan chọn sống bác ái yêu thương trong lời nói và việc làm, hầu lan tỏa ân phúc và tình yêu Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.
Đừng vào tình yêu Chúa cho con đôi tay rộng mở, để con chia sẻ với Chúa chăm lo trần ai. Nối kết tình người, giang tay yêu thương cuộc đời, xây dựng cho thế giới sống chung vui. Đừng vào tình yêu Chúa cho con đôi chân mệt mỏi, để con đi tới với Chúa loan tin mừng vui. Chúa sống lại rồi, cho nhân gian bao nụ cười, tin mừng ơn cứu rỗi vinh quang đời đời. Tình yêu Chúa đến, nguyện con yêu mến, sống cho bao dung yêu thương đôi tay luôn luôn từ ai. Chỉ có làm người, quan tâm tình người, cứ như là đôi tay Chúa đón năm xưa. Tình yêu Chúa đến, thành tâm yêu mến, bước trên trong cái gian nan con luôn tin yêu ngày mai. Có Chúa phù trì, vững bước ngại gì, sẽ muôn đời ta vinh phúc nơi quê trời. Có Chúa phù trì, vững bước ngại gì, sẽ muôn đời ta vinh phúc nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.